Thì trong cái buổi cuối buổi nói chuyện đó, thì Pháp Hòa có nhắc là chúng ta nên hiểu rộng ra cái ngày lễ này, đó là ngày lễ tri ân, chứ không phải chỉ hạn hẹp trong hai chữ báo hiếu. Tại vì khi mình nói tới báo hiếu thì mình liền nghĩ đến ai? Chỉ có cha mẹ thôi. Nhưng mà thật sự nói cho rộng là đây là một cái mùa lễ để chúng ta bày tỏ tất cả lòng tri ân của mình đối với những ai đã đến trong cuộc đời mình. Dù người đó đến ngắn hay là đến dài, dù người đó đến cho mình niềm vui hay người đó đến cho mình cái khổ đau, thì người đó vẫn là người ơn của mình. Tại vì trước khi họ làm mình khổ, họ đã từng làm cho mình vui, phải không? Có thể là 2 năm, 3 năm, hoặc thậm chí trong lúc đang làm quen với mình làm cho mình vui, tới họ được mình rồi bắt đầu làm cho mình khổ. Cái chừng đó nghiệp lực mình tính sao ha. Nhưng mà dù người đó có làm cho mình những cái niềm đau nỗi khổ trong những tháng ngày qua, nhưng mà nhờ người đó mà mình có thể học hỏi được những bài học trong cuộc đời, những cái bài học vươn lên, những cái bài học mà chúng ta biết thông cảm với những nỗi đau khổ của người khác. Có một con ốc, nó thường hay ghét bỏ nó, bởi vì nó ngưỡng mộ con mẫm cao ở trên trời, được bay tung tăng và được che chở bởi bầu trời. Nó ngưỡng mộ một con dương, con trùng ở dưới lòng đất, vì có lòng đất che chở, và nó thường tự giận cái vỏ ốc của mình. Nhưng mà mẹ của con ốc mới nói với nó rằng: con không dựa vào trời, con cũng không dựa vào đất, mà con dựa vào chính cái vỏ ốc của con. Mặc dù cái vỏ ốc của con nó không đẹp, nhưng mà ít ra cái vỏ ốc đó nó cũng đã tự bảo vệ được cho con. Mình đi ngưỡng mộ cái người khác mà mình quên đi cái của mình đang có, thì làm sao mình có thể thành công được trong cuộc sống, có phải không? Cái tiệm của mình nó có nhỏ, nhưng mà nếu mà mình chăm chú, mình chăm sóc, tiệm thì nhỏ mà thức ăn bán rất chất lượng, khách có thể đứng xếp hàng, người ta chờ đứng phim đi ăn. Thường thường cái người Mỹ trước khi họ đi ăn một cái tiệm nào, họ hay search coi xem cái tiệm đó nó được mấy sao, và người ta comment về những cái tiệm nó như thế nào. Ở đây các bạn trẻ có một cái phương tiện internet, và trước khi muốn đi đến một công ty nào để mà ký hợp đồng làm ăn với họ, làm việc với họ đó, thậm chí muốn họ làm gì cho mình đó, thì chúng ta thường hay đi search, đi tìm coi cái cơ quan này họ làm ăn sao, và mình sẽ coi những cái lời mà người ta comment hay người ta bình luận coi cái cơ quan này như thế nào, để chúng ta có thêm một chút niềm tin. Có nhiều khi mình không đủ nhẫn nại đi xếp hàng một cái nhà hàng để đi ăn, nhưng mà người Mỹ họ nhẫn nại lắm. Họ có thể đứng chờ ở trước cửa một tiếng đồng hồ để được vào ăn, mặc dù cái tiệm đó lụp sụp đó. Nhưng mà tại sao họ tới đó? Tại vì cái chất lượng của cái nhà hàng nó ngon, cho nên họ sẵn sàng họ đứng xếp hàng. Ở đây cái câu chuyện rất ngắn và rất nhỏ, nhưng mà nó đủ thành một cái đề mục để chúng ta tư duy và quán chiếu. Trong cuộc sống này á, chúng ta có những cái nhìn, chúng ta có những cái nghe, nhưng mà chúng ta phải nhìn và nghe có trí tuệ. Vì sao? Bởi vì Phật luôn dạy mình nghe, thấy và phải tư duy. Cho nên nhà Phật, cái cách tu của Phật giáo là gì? Là thiền quán. Mà chữ thiền đó, quý vị nghe chữ ngồi thiền đó, thì được dịch là gì? Là tư duy tu. Thiền được dịch nghĩa là tư duy tu, nghĩa là người nào tu thiền là cái người đó tu cái pháp môn tư duy, suy nghĩ chính chắn về một vấn đề trước khi nói, trước khi làm, để nó không đưa đến một kết quả khổ đau. Mà nếu mà nó có hư đi nữa đó cũng không đến nỗi. Ví dụ mình nấu thức ăn, mình nấu cơm ha, mình thấy lượng, mình nhìn bao nhiêu gạo và mình biết được gạo này cũ hay là mới để chúng ta cho nước. Nếu một cái nồi gạo ít mà chúng ta cho quá nhiều nước, thiếu sự tư duy thì nó không ra nồi cơm mà nó ra nồi cháo, hoặc là nó ra một nồi cơm nhưng mà nó không ngon như mình muốn. Hoặc là chúng ta nấu một nồi cháo mà chúng ta để quá ít nước thì sôi dài dạo thì nó lại đặt thành cơm mà nó không ra cháo. Chỉ cần nấu một nồi cơm thôi, và cũng phải nhìn vào cái lượng gạo. Nếu biết được cái tính chất của gạo này mới hay cũ thì càng hay. Nếu không biết thì nhìn gạo mà chúng ta cho nước, và trong quá trình nấu xong chúng ta dỡ nồi cơm ra, xới cơm lên và nhìn vào cơm, nhiều khi bấm một cơm để biết rằng cơm này đang bị khô hay nhão. Nếu mà lỡ khô thì chúng ta lại thêm một chút nước, bấm nút trở lại để nồi cơm nó chín. Nấu cơm có tư duy không? Đó. Chúng ta nấu một nồi canh cho 5 người ăn thì cũng phải lấy cái nồi nấu sao cho nó vừa đủ 5 người, chứ không lẽ nấu cái nồi cả 100 người ăn. Thì mình nấu ra thì được rồi, nhưng mà nó phí, nó không, nó dư giả. Thì bất cứ một cái gì, làm việc gì, nó cũng đều phải có cái sự tư duy ở trong đó, tu thiền hết. Nhưng mà đâu có biết, mình cứ nghĩ tu thiền là ngồi liêm diêm như này, phải không? Phải ngồi trên gối mấy tiếng đồng hồ, nhưng mà thật sự cái đó tốt. Nhưng mà cái giờ đó là giờ công phu tọa thiền. Nhưng mà chúng ta phải thiền ở trong cuộc sống này để làm gì? Để chúng ta làm vơi nỗi khổ cho mình và người. Và đó chính là cái phương pháp tu tập của đạo Phật. Tu như thế nào, sống như thế nào, học Phật như thế nào để mỗi ngày chúng ta cứu khổ ban vui, đúng cái nghĩa của đạo Phật. Ai hỏi đạo, mục đích của đạo Phật là gì? Cứu khổ ban vui. Cũng giống như nói đơn giản là mục đích của bác sĩ là gì? Chữa bệnh và cho thuốc. Một bác sĩ là phải biết bắt mạch, chữa bệnh khi người ta bệnh, và sau khi người ta biết bệnh rồi phải cho thuốc người ta chữa bệnh, và sau khi người ta lành bệnh cho thuốc người ta dưỡng bệnh để đến ngày lành bệnh. Có phải không? Trong cuộc sống của mình, mình mỗi người chúng ta cũng đều là một bác sĩ cho nhau, và thậm chí chúng ta là bác sĩ của tự mình, tại vì mình mới biết mình hơn mà. Quý vị nhớ trong kinh Địa Tạng có câu: Diêm Vương trước điện chẳng hiền, đài cao nghiệp cảnh soi liền tội căn. Ông Diêm Vương là ông vua, ông vua ở dưới địa ngục để mà nhìn thấu tất cả các tội. Ai dám ngồi trước Diêm Vương mà dám nói dám không? Không có. Tại sao? Tại ông Diêm Vương không có một cái kiến gọi là nghiệp cảnh. Cái kiến đó chiếu một cái là gì mình làm nó cũng bị soi ra. Xin lỗi đại chúng, cái kiến nó tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho cái tâm. Chỉ có mình mới soi, mới có cái kiến soi chính mình. Mình phải trung thành với mình nhất. Ai xử mình cũng bằng qua mình tự xử, phải không? Cho nên Phật giáo gọi là tự giác hơn bị phát giác. Đức Phật là người tự giác. Tự giác là gì? Ngài tự thấy cái khổ, cái khổ, cái nhân, cái quả của khổ mà ngài tự ngài sai. Cho nên là một trong những cái pháp tu là mình tu tự mình giác, tự mình giác. Còn cái hoàn cảnh hay là những người bạn xung quanh mình để họ trợ giúp mình, họ là duyên giác, họ là tạo cái duyên cho mình giác ngộ. Cho nên cái người làm mình khổ, cái người giải, rồi cái người giảng thích cho mình nghe để mình bớt đi cái nỗi khổ, người đó duyên giác. Nhưng mà cho dù duyên cỡ nào mà mình không tự giác cũng vậy thôi, phải không? Cho nên người sống tự giác là người hạnh phúc. Tại vì mình tự giác thì mình không tự làm mình bị ốt dỗ, xấu hổ, và mình không làm người khác khó chịu. Đôi khi người khác vì nể cả mình không dám nói những điều đó, nhưng mình cứ chàng ràng mình làm khổ người khác thôi. Và nữa mình phải tự giác. Vì vậy mà Phật có một bài kinh gọi là Thất Tri Kinh, bảy cái biết. Trong đó có một cái gọi là tự tri. Mình phải tự biết. Giống như mình ăn, mình uống, hiện tại bây giờ ai đang nóng, ai đang lạnh, ai đang khỏe, ai đang bệnh, ai đang buồn, ai đang vui, tự biết. Không, đài cao nghiệp cảnh soi liền tội cảnh. Vì sao? Diêm vương trước điện chẳng thiền, phải nghiêm khắc, phải thấy cái sai để chúng ta có thể tự sửa. Cho nên chính mình mới là cái người mình chưa bằng lòng với mình thì làm sao được. Mình bỏ, mình quên cái của mình để đi hâm mộ cái người khác làm sao. Ví dụ như xin lỗi đại chúng, nhiều khi mình đang sống với người thương, mình cứ đem người thương mình so với người khác. Cho nên có nhiều khi quý Phật tử nói, ủa sao mình không làm theo cái đó, nếu mình làm cái đó thì mình là cái đó chứ không phải là. Ví dụ như vậy. Cho nên có những cái chúng ta phải có cái khí phách để chúng ta không bị ngã lụt. Các vị nào mà đến Canada vào những năm tháng đầu tiên cách đây hơn 40 năm thì có người nào mà có đầy đủ vật chất, vốn liếng của ngôn ngữ tiếng Anh đó? Toàn là tự vươn lên. Qua đây không có một đồng, vậy mà bây giờ có tiền trong bank. Một chữ tiếng Anh không biết mà bây giờ đi làm boss của những công ty, mà thậm chí là boss của những người bán súng. Mình nói như vậy để chúng ta biết rằng nếu chúng ta tự mình cố gắng, chúng ta có thể vượt được tất cả những khó. Và trong đó có một cái mạnh, đó là gì? Là sự chịu đựng. Cái sức chịu đựng của mình đó, nhà Phật gọi là nhẫn. Chữ nhẫn á, nó không đơn thuần là phải nhịn cái người đó. Nó không chỉ đơn giản ở trong cái phạm vi là của con người, mà chúng ta nhận rất nhiều thứ. Bây giờ ngồi đây đang nóng quá mà có nhận không? Cái này gọi là nhận hoàn cảnh. Phải không? Khuôn viên chùa chật quá. Nếu mình á ngồi đây là tại sao mình ham nhìn thầy chứ mình vô đây mình chịu khổ? Có cái giá của nó chứ. Còn các vị ta ngồi ngoài kia, ta đang ngồi trên ghế, người ta được hưởng không khí fresh, nhưng bù lại người ta thấy qua màn hình. Cuộc đời chỉ là sự tương đối, đừng bao giờ bắt cái gì nó cũng tuyệt vời. Nói có sách mắt có chính. Nhưng vậy nó vẫn vui mà. Phải không? Không có đèn, không có đèn more romantic chứ có sao. Cho nên thưa đại chúng, nhẫn người Hoa người ta biết gì? Ở trên là bộ đao, dao ở dưới là bộ chữ tâm, trên chữ dao, dưới chữ tâm. Cái dao mà cắt vào trong tim mình mà mình vẫn chịu đựng được gọi là nhẫn. Cho nên á, mình nhẫn giữa con người với con người, mình nhẫn hoàn cảnh, thậm chí mình phải tự nhẫn. Đôi khi đói bụng nhưng mình đang ở một cái nơi chốn là không thể tự, người ta chưa tới cho tới giờ ăn cũng phải ngồi nhẫn cái một cái buổi đói bụng đó. Hay là mình đang khát nước mà bây giờ không có nước uống cũng phải nhẫn. Pháp Hòa hay ví dụ với mấy em nhỏ đó, tại vì nó hay bị bực bội khi nó đến một nơi nào quá lâu. Thì Pháp Hòa hay ví dụ đó, con cứ tưởng tượng con đang ngồi trong chiếc máy bay bay từ ở Vancouver về Đài Loan, bay từ Vancouver về Nhật Bản mấy tiếng, là 14 tiếng. Từ ở bên Vancouver này bay qua Sydney là 14 tiếng. Và quý vị biết rằng lần đầu tiên Pháp Hòa đi Úc, năm đó Hòa đi giảng bên Úc, bay qua tới phi trường Vancouver là cảm xúc nặng lắm. Và trước khi ra cửa là mình đã cảm thấy sức khỏe mình không khỏe, lập tức chạy thử lấy đại một viên thuốc cảm mà không hề coi ngày tháng giờ, lấy đại bỏ một túi, lên máy bay tới Vancouver này, chóng mặt, nhức đầu, sổ mũi, cảm nóng lạnh, khó chịu vô cùng. Đi vô chiếc máy bay nhầm, mình ngồi ngay cửa sổ, bên cạnh mình là hai người. Quý vị có tưởng tượng có Hòa ngồi trong đó 14 tiếng không giống như không rời khỏi chiếc ghế đó, ăn ngủ gì ở trong cái phạm vi đó 14 tiếng. Nhưng mà uống thuốc xong ngủ tỉnh dậy khỏe luôn. Thuốc thay quá, coi mà thuốc gì đây, kéo ra thuốc tấn hạng 2 năm. Nhưng mà ở đây có Hòa nói có những lúc mình ở trong một hoàn cảnh không đi đâu được. Có bao giờ quý vị rơi vào cái hoàn cảnh là tiến không được mà lui không sao? Chẳng hạn như mình trên một freeway, thì trong khi mình ở trên freeway đó, không có đường nào quẹo hết, coi như là cứ nhích nhích mà đi thôi, mặc dù mình đang rất khó. Thì chừng đó mình bực tức, mình khó chịu cũng vẫn trên cái lộ trình này. Thôi thì bây giờ mình phải tập trở lại, tập trở lại, thả lòng, nhẹ lòng ra. Và chúng ta nghĩ rằng chúng ta đang có một cơ hội đang thiền trong khi lái xe. Ít khi nào mình được một cái giây phút chậm rãi như thế này. Cho nên những cái USB bài phát, những bài giảng trong USB, những bài giảng trong MP3, những bài giảng trong những cái mini chip bây giờ mang vào trong xe rất tiện lợi. Ngồi trong xe nghe pháp suốt mấy tiếng đồng hồ, ở nhà có bao giờ được nghe được. Mở lên một cái là thuận tiện, có cái sofa, có cái giường đó mình leo lên, thầy nói nửa buổi pháp là mình đã tới bệnh đó. Còn bây giờ mình ngồi trong xe, mình đang đi trên đường mình muốn đi và còn được nghe. Ăn cua là cái tư duy. Nãy có mà trở lại cái vấn đề, cái vấn đề là cái vấn đề chúng ta biết trở chuyển cái tư duy của mình. Như vậy tu là gì? Là một sự chuyển nghiệp. Tu là chuyển nghiệp, nhưng mà trước hết hãy chuyển cái nghiệp tâm ý của mình. Đại chúng nhớ đó, Phật dạy mình tu đó, là để mình thay đổi cái cách nhìn, cái cách suy nghĩ của mình, để cuộc sống mình nó nhẹ nhàng. Think more positive to transform the way you look, your entire feelings. Tu là chuyển, mà đâu phải nhà thì chuyển năm không biết mấy cái, không, nhà băng cũng chuyển, tiền cũng chuyển, sắc diện cũng chuyển mà không chuyển tâm. Mà tâm không chuyển thì có chuyển cái gì đi nữa nó cũng giống nhau, phải không? Mình mà chuyển được cái tâm rồi, ngồi đâu cũng hạnh phúc. Và tự nhiên cái người kia, họ không thay đổi bản thân, nhưng mình đã thay đổi cách nhìn về họ. Tự mình vẽ ra, tự mình vẽ ra. Vậy thì cái tu của Phật giáo á, là Đức Phật dạy mình cái phương pháp. Và các vị đi chùa, các vị nghe pháp, các vị học Phật là để học cái phương pháp làm sao về nhà mình ứng dụng, mình đổi cái cách sống của mình. Mà đổi cách sống của mình là đổi được hoàn cảnh, đổi được cảm nhận, đổi được cuộc sống. Cái quạt máy mà nó xê một chút mình không mát, chỉnh cái quạt lại cái nó khỏi. Nó chĩa vô mình hoài suốt, khó chịu quá, bấm cái nút cho nó quay quay, lâu lâu đinh ngang cái nó đã. Có đôi lúc nó phải dừng, có đôi lúc nó phải quay. Nếu mà nó dừng, nó có quay, nó có dừng là cái quạt máy còn tốt. Còn nó có chiều một là nó cứ quay hoài, hai là ứng mãi, nó không bình thường. Bản thân mình sống như vậy 20 năm rồi mà thấy có gì khác đâu.
bây giờ học Phật rồi
đổi cái cách mà chúng ta đã sống như vậy mà toàn là khổ lụy và cho mình và chúng. Cho nên mình nhiều khi mình học, tôi bực bội ghê, tôi chịu đựng cái người này bao nhiêu năm, nhưng mình quên một điều rằng người đó cũng đã chịu đựng mình bao nhiêu năm. Mình chỉ thấy chịu, mình chịu đựng người kia mà mình cũng quên rằng người kia cũng đang chịu đựng mình, phải không? Có đôi khi mình người ta cũng không có đến nỗi nào, nhưng mà tại mình có cái tật cái cầu gì, cầu toàn, mình có cái tật cầu toàn và nó dai, vậy mà họ vẫn chịu đựng cái dai của mình mấy chục năm. Họ cũng hay lắm, mình đâu thấy đâu á. Giờ mình mở lòng ra, mình thấy mình ôi, cả hai đang trên đường chuyển hóa. Đúng như cái câu mình tụng, con về nương tựa Phật, về nương Pháp trong con, xin nguyện cho mọi người nắm vững các pháp môn cùng lên đường chuyển hóa. Tu là một sự chuyển hóa, chuyển hóa từ cái thân cách sống của mình cho đến cái tư duy của mình. Mà chuyển được rồi thì mọi thứ nó sẽ khác. Quý vị uống vào một cái nồi canh, expect là khoảng 5 người ăn, giờ tự nhiên đột xuất hiện có 10 người. Người nấu bếp giỏi đâu có bao giờ ngồi yên để cho nồi canh mình bị hết như vậy đâu. Họ sẽ lập tức vào bếp làm gì? Thêm nước thêm nước, thêm gia vị. Để làm gì? Để cho cái nồi canh mình đủ ăn. Có tư duy không? Có chuyển hóa không? Có thay đổi không? Có làm mới không? Có. Cho nên cuộc sống tu tập của mình nó ngay trong đời sống của mình thôi. Không bao giờ thấy cái hoàn cảnh như vậy mà để yêu nó chưa, mà tìm cách thay đổi bản thân mình. Tại sao bao nhiêu năm trời mình bực bội một người kia mà người kia không thay đổi gì, thì tại sao mình không thay đổi mình? Bây giờ trước khi mình thay đổi người khác, mình thay đổi mình đó. Mình thay đổi mình thì mình sẽ có một cái nhìn khác hơn. Trước hết tự thân mình nhẹ nhàng và đủ năng lực chịu đựng người đó thêm nữa, mà chịu đựng một cách thoải mái, không bực bội. Hồi xưa mỗi lần về thấy người đó mình thấy nước, giờ không, nhìn bằng cặp mắt đắm đuối vì tình thương. Vì tình thương, tại vì mình có thấy có nước, người đó vẫn bình thường mà tự nhiên mình xấu ra. Mắt mình bình thường sao mỗi gặp người đó tự nhiên xấu ra, cái miệng mình nó bình thường gặp tự nhiên nó trề ra. Có phải không? Mình muốn đẹp, mà tại sao cứ hãy người đó mình gặp người đó là tự nhiên bao nhiêu cái nét đẹp của mình nó chuyển hết trơn. Thay vì mình chuyển ngược lại, từ cái xấu phải lại, mình đi tự mình đi sửa sắc đẹp nha. Nhưng mà mình sửa sắc đẹp bằng cách là tự sửa. Và tại sao người đó càng ngày càng mệt mỏi với mình hơn? Tại vì trước mặt người đó mình không hề đẹp. Mình gặp người đó là mình thấy quýt, mình trề, mình nhún, mình làm đú trò. Họ thấy mình lúc nào cũng hình ảnh đó. Nhưng mà họ đi chỗ khác, hình ảnh người khác, họ cũng so sánh đẹp hơn. Tại vì mình đừng có dài. Không có dài. Hồi xưa giờ tôi sống xấu quá à. Mà từ ở trong đâu? Từ tư duy cái tâm. Cho nên đại chúng nhớ, ai hỏi mình thiền là gì? Từ duy tu. Tu cái cách suy nghĩ của mình, chuyển cái cách suy nghĩ. Mà suy nghĩ mình chuyển, lời nói mình chuyển, hành động mình chuyển. Cho nên cái người mà họ đắm chìm ở trong đó, họ khổ. Bây giờ người có khí phách. Khí phách là gì? Là cái tinh thần vững chắc. Có thể người đó là một nữ nhi, nhưng mà ở nơi người đó đã thể hiện một cái khí phách. Cho nên đại chúng đừng có lầm trượng phu là một người vặn vỡ to cao. Người vặn vỡ to cao chỉ là tướng to thôi và tâm nhỏ, nó chưa phải trượng phu. Tướng người có thể nhỏ nhưng mà tâm rất đại lượng. Đó là chuyện đi sư ở đây quý thầy hay chọc một trượng phu nhỏ gì chứ, quý thầy hay chọc kiểu chơi vững chắc. Chứ người có cái khí phách là người có cái tinh thần vững chắc, và một trong những cái công thức đó là chịu đựng. Thứ hai là mình có một cái dũng khí. Dũng khí là gì? Không để cho cái hoàn cảnh nó đẩy lùi. Ở đây quý vị có bao giờ thấy một bức tranh người ta vẽ cây tùng, cây trúc, cây mai chung một bức tranh không? Xưa giờ mình hay thấy là có tứ quý, đó là mai lan, bức trúc. Nhưng mà có một bức tranh người ta vẽ chung cây tùng, cây trúc, cây mai chung với nhau. Bức tranh đó nó có cái tên là Tuế Hà Tam Hữu. Ba cái cây này cái tính chất sống nhiều khi nó khác nhau. Thí dụ cây tùng nó vuông thẳng và to, cây trúc thì nó rậm rạp, phải không? Cái lá nó cũng khác cây tùng. Cây mai thì nó lại một loài hoa mà nó thường ở trong những cái chậu, nhưng mà nó lại thường người ta ví như ba người bạn. Tuế hàng, hàng là gì? Hàng là lạnh. Tam hữu là mùa đông, ba người bạn của mùa đông. Cây tùng, cây trúc, cây mai. Cây tùng đó và cây trúc đó, nó cũng tượng trưng cho người quân tử, tại vì nó chịu đựng được bốn mùa. Nhưng mà đặc biệt là cái mùa lạnh, thường thường á con người mình nó nóng thích hơn, thấy không? Xuân hạ thu ok, mùa đông mình hơi ngán. Có nhiều phật tử Canada chứ sợ quá, mình tin chịu lạnh không nóng chứ mới chạy về đây nè. Có những vị ở đây chứ chưa bao giờ đến những cái vùng lạnh nha, như là ở chỗ có ngoài mùa đông rất lạnh. Nhưng mà ba cái cây này á, nó sống được ở trong mùa này. Và người ta ngày xưa có một vị tổ tên là Hoàng Bán, ngài đã làm một bài thơ để nhắc nhở. Vượt khỏi trầm lao việc chẳng thường, vượt khỏi trầm lao việc chẳng thường, nắm vững đầu dây giữ lập trường. Nếu chẳng một phen sương buốt lạnh, hoa mai đâu dễ ngát mùi hương. Trần lao vượt thoát việc chẳng thường. Mình đang ở trong cái cõi trần là bụi, lao là lao nhập. Ở cõi trần lao nhập, quý vị đồng ý không? Muốn kiếm đồng đâu có dễ đâu, phải không? Xài một đồng thì rất nhanh, kiếm một đồng rất khó. Làm một giờ 10 đồng, uống ly bubble tea hay là vô một ly Starbucks là muốn hết 10 đồng bạc của mình rồi. Làm một tiếng đồng hồ mới được 10 đồng, nhưng mình chỉ spend 10 đồng đó trong vòng vài phút. Đó là mới nói chuyện bình thường, chưa nói muốn có nhà, có cửa, có vợ, có con, có hạnh phúc, có gia tài, sự nghiệp. Không đơn giản. Trần lao vượt thoát việc chẳng thường. Nhưng không sao hết á. Nắm vững đầu dây giữ lập trường. Cuộc đời này á, mình muốn làm gì cũng phải đơn giản đâu. Đôi khi không phải là ai đó đâu là mình khổ sở đâu, chính ngay người bên cạnh mình cũng làm cho mình cũng rất bất sang ban, chứ đâu phải đơn giản đâu, phải không? Cho nên nhưng mà nắm vững cái đầu dây, giống như mình lấy hai cái dây mình giữ chặt lại, dây nó không có được. Quý vị có bao giờ mà mình đo vải không? Muốn cắt vải là mình phải căng đầu vải cho thẳng rồi ngay tóm, rồi cứ cầm cái thước cái kéo đó một đuôi mà ướt tới vải nó ngay, còn nhấp một hồi là trật lớn. Nắm vững đầu dây giữ lập trường, chỉ cần mình có cái lập trường mọi việc nó sẽ ổn định. Nếu chẳng một phen sương buốt lạnh, hoa mai đâu dễ ngát mùi hương. Nếu cuộc đời mình mà không có những gian truân khổ lụy, đâu có mình ngày nay đâu. đâu có một cái con người mà vững chãi như vậy. Cho nên đó là cái dũng khí của Đức Quan Âm, có một cái bướng yến ứng thân của Ngài, gọi là gì? Dũng lực Quan Âm, thí vô ý Quan Âm. Ngài cầm cái viên ngọc, viên ngọc đó là viên ngọc không sợ hãi, ban phát. Cho nên thường các vị nhớ tất cả các cái tấn của Phật là để nói lên gì? Để nó xác định một cái vấn đề không thay đổi. Quý vị đến Đức Quan Âm, Đức Quan Âm bắt ấn này. Ấn này là gì? Ấn này là ấn cát tường. Bắt cái ấn này lên biểu lộ tâm mình đang bình an vững chãi. Cho nên mình đến với Đức Quan Âm, bắt cái ấn này thôi. Ấn cát tường nở cánh một bông hoa, thế giới 3000 đồng tinh căn. Đức Phật ngồi, quý vị thấy Đức Phật ngồi để tay vậy nè. Đây là một cái ấn nha. Ấn này gọi là ấn thiền định, ấn hàng mang. Để cái ấn này vô rồi, tất cả mọi tạp loạn nó vắng mặt hết. Bây giờ là một sự thiền định. Cho nên người nói, thường thường mình thấy thôi mời đại chúng ngồi ngay ngắn, chúng ta bắt đầu ngồi thiền cho tự nhiên, mọi người ngồi ngay để hai tay trước. Nhưng mà đây là một cái ấn, ấn để xác định sự an tịnh của tâm. Cũng giống như mình muốn khen ai rồi thì mình sao, đây là cái ấn gì hết. Còn nếu mình muốn chê ai thì đây cũng cái ấn, rồi mình muốn nói cái đó xấu nhất ấn hết. Tại vì ấn là cái biểu là cái tai của mình nó bắt lên, nhưng mà cái ấn đó nó biểu lộ của tâm. Cho nên người mình nói chuyện hay qua tay qua chân để biểu lộ mà. Mình nói tự nhiên, ngồi nói không về tự nhiên thấy nó không có hấp dẫn rồi. Nói là phải đưa tay đưa chân. Ngày hôm qua có 3 người, bây giờ lại 3 người bạn. Quý vị nói cho tôi nghe coi tam độc là gì? Tham, sân, si. Ví dụ vậy đó. Đưa cái tay lên để hấp dẫn cái buổi nói chuyện và làm cho mọi người ghi nhớ một cách rất là rõ. Cho nên á, mùa đông á, chúng ta hay chưng cây mai, tại vì nó hay nở vào mùa hơi lạnh, mùa xuân lạnh. Nhưng mà còn biểu tượng cho một người đẹp nhưng mà rất là khiêm cung. Hoa mai không có mọc ở trên đầu cành, lúc nào cũng ở bên cạnh cây, đẹp mà không kêu, không có kêu căng. Còn cây trúc á, nó rỗng hơn, nó thẳng mà trong ruột nó rỗng lắm. Người quân tử thẳng thắn, rỗng lòng nhưng mà không có quá đáng. Cho nên cây trúc nó có những cái mắt, những cái tiết ấy, người ta kêu là cái mắt trúc hay là cái tiết trúc, để tượng trưng cho gì? Chừng mực. Người quân tử rỗng lòng, thẳng thắn nhưng chừng mực. Và cái lá trúc ấy, nó thẳng vậy nè, nhưng mà khi mà gió mà thổi cây trúc ấy, là cái lá nó phất phơ vậy nè, cúi đầu chào. Quân tử nhưng không có nghĩa là mình coi thường người khác, vẫn giữ sự lễ độ khiêm cung. Cho nên cái lá trúc khi gió thổi nó phất phơ, quân tử vẫn cúi đầu. Người quân tử đâu có nghĩa là mình có quyền kiếp mạc hả? Và người quân tử nói tôi hả, tôi thẳng thắn lắm, ai phải tôi dẹp. Nhưng mà mình thẳng thắn mà mình thiếu cái khúc chiếc của cái mình, thiếu cái chỗ mà chừng mực đó, đó không nên. Cho nên người tu á, người tu là người sống gọi là gì? Phóng khoáng, nhưng mà không có phóng túng. Phóng khoáng là thoải mái, không có câu nệ những cái nhỏ nhặt, nhưng không có phóng túng, buông lung, xa đà. Mình phóng khoáng đi chơi, nhưng đi chơi phải có trình độ. Không phải mình lúc độc thân là khác, có gia đình là khác. Mình là người tại gia khác, người xuất gia khác. Xuất gia rồi nghĩa là mình mang cái danh nghĩa của người xuất gia, thì cái đi đứng, cái nói năng, cái hành xử mình nó phải có cái chừng mực của người tu, chứ không có phóng túng. Cho nên người tu là người phóng khoáng nhưng không phóng túng, tự tại nhưng không tự tôn, tự tin mà không có tự tôn. Tự tin là mình phải tin ở cái khả năng của mình tu tập, nhưng không có tự mình tôn vinh mình một cách quá. Thì cái đó là cái dũng khí. Cái người mà người ta không bị lố, không bị người khác nhận chìm đánh buộc, là vì người đó có cái nhìn nó xa. Cái nhìn xa là nhìn sao? Cái nhìn xa là đừng thấy cái lợi trước mắt, phải không? Mà quên cái quả về sau. Cách đây không có mấy ngày thì có một vị mới lên tâm sự chuyện gia đình, thì có quà có chia sẻ, trong đó có nhắc một điều. Đôi khi hiện tại chúng ta đang khỏe, đang trẻ, đang đủ năng lực, chúng ta khỏe tương bừng có lực, nhưng mà chúng ta quên một điều rằng cuộc đời là vô thường. Chúng ta đang đi dần tới cái nhà mình, nghĩ mình tạo tác bao nhiêu cái khổ đau cho những người thương của mình. Nếu một mai nào, một ngày nào đó mình lâm, mình bệnh, mình nằm đó, mình già cả, người đó không ngó mình, không nhìn mình, mình có thấy được cái quả đó không? Cho nên người mà có cái nhìn xa, thấy cái nhân quả, ngay giờ có làm gì cũng dám quá đáng, phải có chịu. Mình đánh hiếp người ta cũng vừa vừa thôi, tại vì mình làm quá đáng, một ngày nào đó người đã chịu hết luôn á, người ta sẽ gột lại. Và thường thường mà một cái người mà người ta gột lại mình rồi, mình sẽ nặng nề lắm, tại cái sức chịu đựng của họ đã dồn nén cái khổ đau, cái bực bội. Cho nên chúng ta phải cẩn thận cái đó. Đó là mình nói ở cái mặt làm việc trong cuộc sống. Còn cái người mà người ta có cái việc làm gì mà người ta có suy nghĩ chín chắn rồi đó, không ai mà có thể đẩy lùi được cái tư tâm. Tại vì sao? Họ đã nhìn được những cái chuyện mà họ đang làm. Đức Phật có dạy á, chúng ta không nên khinh thường bốn việc, hay nói cách khác là bốn người. Thứ nhất là một con rắn độc nhỏ, tại vì con rắn độc này có thể cắn chết. Thứ hai là một đốm lửa nhỏ, một đốm lửa có thể thiêu rụi hết cả khu rừng, hay là cả một cái building, cả một cái sản nghiệp của mình. Một chú tiểu nhỏ, tại vì chú tiểu có thể trở thành một pháp sư, một hòa thượng, một vị cao tăng. Một thái tử nhỏ, tại vì thái tử tương lai sẽ làm vua và cai trị đất nước. Cũng như thế, chúng ta cũng đừng kinh thường một cái cơn sân nhỏ của mình. Cho nên mình phải có cái nhìn rộng rãi. Ở đây quý vị phải học cái bài kệ soi gương mỗi ngày. Sáng nào ngủ dậy cũng đứng trước kính, chạy tóc nè, vẽ mặt nè. Nam thì dù không vẽ mặt nhưng mà ít nhất cũng phải chải tóc chứ, rồi cũng phải nhìn cái mặt mình nó sạch sẽ mới dám ra đường, có đủ tự tin chứ, phải không? Thì mình mới viết cái bài kệ soi gương để ngay tấm kiến đó. Cứ mỗi lần đứng trước tấm kiến soi là đọc cái bài kệ đó lên. Chánh niệm là đài gương, gương soi hình tứ đại, đẹp nhất là tình thương và cái nhìn rộng rãi. Dễ học không? Chánh niệm là đài gương, gương soi hình tứ đại, tức là cái gương, cái kiến đó đó, nó giúp cho mình thấy được thân thể hình hài của mình. Chánh niệm là đài gương, gương soi hình tứ đại. Vậy thì trong cuộc sống này cũng vậy, đẹp nhất là tình thương và cái nhìn rộng rãi. Mình đi chơi với ai, mình làm quen với ai, họ có cái nhìn rộng rãi, thoải mái, có cái tầm nhìn xa, học hỏi được không? Học rất nhiều. Nhiều khi ngồi chơi với họ 10 phút, họ nói một câu nói thôi, mình đã thấy được cái sâu sắc. Cho nên có cái tầm nhìn xa giúp mình không bị ngã. mình vững chắc trên mỗi bước chân của mình, trên cái việc làm của mình. Cho quý vị thấy thường thường là cái người mà ta làm cái việc chậm rãi mà đâu ra đó không có bao giờ bị tỉnh. Ta bước chân lên cả một nấc thang, ta bước vững chãi, không bao giờ té. Còn mình á, bước cái 2-3 nấc, cho nên có ngày nó sụp. Có nhiều khi chưa xuống còn 2-3 nấc mà nó không thấy đó. Tại mình bị cái đó, ta mới quen nhanh, hụt chân, phải không? Đó, rồi người ta đề máy xe, người ta lui xe, người ta làm cái gì nó cũng từ tốn, thấy nó vững chãi lắm. Còn mình gặp, mình lên xe, mình lái, người ta thấy đau lòng chiếc xe. Mình gặp xe rồi thắng cái cục, rồi nhiều phút mình quẹo, mình làm thấy nó khủng hoảng lắm. Chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống thôi. Rồi lấy cái chén ra, mình cũng rỗ ràng. Để cái chén trên dĩa thấy nó cũng rỗ ràng. Để cái muỗng trên cái bàn thấy nó cũng rỗ ràng. Còn người ta làm gì, ta ngăn nắp, ta tường tốt, chậm nhưng mà chắc. Còn mình thì sao? Nhanh mà nó không xong. Viết chữ chậm nó tường đẹp hơn viết chữ nhanh hơn. Cái đơn giản nó đi. Mình làm cái gì mà có sự vững chãi, chậm rãi, luôn luôn nó có cái sự vững chắc của mình. Quý vị thấy con cọp, con sư tử không? Nó đi từng bước à? Mà con nào thấy bước chân nó cũng sao khiếp ghê. Cho nên Đức Phật á, ngài ngồi á, cái chỗ mà Đức Phật ngồi á, gọi là sư tử ngồi. Tại vì Đức Phật, cái lời giảng của Đức Phật có đủ khả năng làm cho mọi người thức tỉnh, làm cho mọi cái ác nó phải lui. Cho nên cái lời giảng của Đức Phật được ví dụ như là tiếng gống, tiếng gầm của con sư tử, gọi là sư tử thống. Lời giảng của Đức Phật như sư tử, gọi là sư tử thống. Vì vậy chỗ Đức Phật ngồi gọi là sư tử tọa. Quý vị thấy các vị mà người ta đơn giản cũng là một cái, tại sao cái sư tử tọa? Tại vì thật ra cũng ngồi dưới đất thôi, nhưng mà ngồi vững chãi, ngồi không sợ hãi. Trong cuộc sống này có nhiều khi mình muốn dành một chiếc ghế chủ tịch, một chiếc ghế nào đó, trời ơi, bao nhiêu những cái mưu mô, bao nhiêu những cái toan tính, bao nhiêu những cái lỗi lầm nó ở trong đó để giữ cái ghế đó cho mình. Vậy thì cái ghế nó ngồi rất là oai phong, nhưng mà ngồi có yên tâm không? Không, lúc nào cũng sợ nó có kẻ gian nó hại mình, nó làm cho mình mất chức, nó làm cho mình bị thế này thế kia. Cho nên mặc dù chiếc ghế nó rất là hoành tráng, rất là mắc tiền, nhưng mà cái ghế nó ngồi rất bất an. Còn mình á, đi làm về không lường gạt ai, không gian tham của ai, mình ngồi chiếc ghế cũ kỹ nhưng mà tâm của mình vững chãi, không hề sợ bất cứ một cái gì hết. Đó chính là sư tử tọa. Còn lời nói của mình á, chân thật, không có dối trá, không có những cái gì mà nó sai quấy, không có dựng chuyện để hại ai, không có dựng chuyện để nói xấu ai. Lời nói của mình nói cái gì cũng dựa theo lời dạy của Phật Tổ. Cho nên á, Tổ Nguyên Sơn nhắc mình á, những cái gì mình nói á, phải phù hợp với kinh điển, lời dạy của Thánh Hiền. Nếu mình không tự nói được, cho nên các vị mà người ta cẩn thận, ta khéo á, nói gì ra tám giấc đó, tôi tự nói đấy. Tổ này nói câu này nè, Phật dạy câu này nè, cuối cùng tôi nó nói. Tôi chỉ là người sao nhắc nhở lại cái lời Tổ Phật. Thứ nhất, để mình không bị hối. Thứ hai, để làm niềm tin cho mọi người, lời tôi đang nói là lời của Phật Tổ, Phật Thánh Hiền. Còn nếu mình có gia vào á, thì nói theo tôi hiểu là như vậy, tôi nghĩ là như thế kia. Cho nên cái lời nói đó là mặc dù đơn thuần thôi, nhưng mà có đủ khả năng làm chấn tĩnh mọi người. Lời nói đó vẫn là sư tử đạo. Chứ quý vị đừng tưởng Phật lên lúc nào cũng gầm như Tả Tốn nha. Dạ thưa không, Đức Phật nói rất bình thường, nhưng cái lời nói đó đủ làm cho người ta chứng. Có một lần nọ, Đức Phật tới nhà của ông Cấp Cô Độc. thì đang ngồi nói chuyện với các cô đọc thì ở phía sau á, nghe tiếng của một người nữ trẻ ào ào ồn áo chửi bới cúng sư. Đức Phật nói: ủa, nhà cư sĩ có tiếng của ai đang gây gỗ gì? Thì ông cấp cô đồng nói: dạ bà Đức Thế Tôn, nó là con dâu của con, từ ngày con cưới nó về nhà con bắt đầu hết ánh trăng thề. Tại vì có cái bài hát đó, từ ngày cưới em về nhà mình toàn ánh trăng thề, và từ ngày cưới dâu thì về nhà con hết ánh trăng thề. Bắt đầu ông cứ nói nó hay tháo vát, người này nó la lối, người kia nó không đủ cái khả năng nó lắng nghe mà nó bắt mọi người phải theo ý nó, vân vân. Đức Phật nói: thôi cư sĩ, mời cô đó lên cho tôi thăm. Thì khi mà cô đó lên gặp Đức Phật, Đức Phật mới hỏi thăm cô xong: đấy con, ở trên đời này có 7 loại vợ, bây giờ Như Lai sẽ nói con nghe 7 loại vợ này: vợ như mẹ, vợ như ăn cướp, vợ như bạn, vợ như chị, vân vân. Nói xong: vậy con muốn làm loại vợ nào? Rồi Đức Phật giải thích tại sao gọi là vợ như mẹ, tại sao gọi là vợ như là bạn, vợ như ăn cướp. Lời nói sau khi mà cái lời giảng Đức Phật xong thì làm cho cái cô này khổ, buông thả những cái hờn, những cái bực bội, những cái gọi là câu có trong người họ. Thì có phải Đức Phật đang giống như một cái tiếng gầm, tiếng gầm của sư tử? Cho nên nhiều khi đâu phải mình lao cái sùng mà ta sợ đâu. Cái lời nói nó nhẹ nhàng mà nó đủ sự trấn tĩnh thì cái lời nói đó gọi là sư tử nói. À, quý vị ngồi ở dưới đất vậy đó mà ngồi rất vững chãi, gọi là sư tử phục. Còn mình ngủ cái giường của mình đó, nó rẻ tiền lắm, nhiều khi lăn qua nó kêu, lăn lại nó kêu, nhưng mà không sợ tới tháng không có tiền trả cái giường. Tại nhiều khi mua cái giường rất mắc tiền nhưng mà vẫn tròn trả bill một tháng. Như vậy không có tiền trả thì cái giường này mất, cái giường này cũng chưa chắc của mình. Hoặc là nằm trên giường này nhưng mà nhiều thứ lo toan. Thì trong kinh Địa Tạng nói là gì? Nằm trên giường sắt đó, đi trên xe sắt đó. Có nhiều chiếc xe mình đi mắc tiền mà đâu phải của mình đó. Có nhiều cái quần áo mình mặc trên người mình mắc tiền lắm mà không phải của mình, mua còn giữ bill đó. Vừa thì mặc cửa, không vừa thì trả, hoặc mặc xong lễ rồi đem trả lại. Mình ăn đơn giản, mình mặc đơn giản, mình ngồi đơn giản, cái đó gọi là sư tử ngọa. Nằm ngủ thoải mái lắm, không có bị khổ đau lo lắng nó làm khổ. Cái cuối cùng, người không bị ngã gục, không bị sụp đổ, có cái lòng tin kiên định. Ngay cả Phật tử của Phật cũng phải có cái niềm tin kiên định với Phật. Mà niềm tin kiên định với Phật đó, là nhớ là Phật không phải thánh thần. Tại vì nếu quý vị tin Phật là thánh thần đó, mai mốt mà sinh hoài không được đó, là nghỉ chơi với thánh thần. Còn mình tin rằng Phật là người thầy dẫn dắt soi đường cho mình, cho nên mình không có expect cái gì ở nơi Phật, không có expect, không có bắt buộc là Phật phù hộ chuyện này chuyện. Nếu mà có phù hộ là mình khơi cái ý nguyện của mình lên thôi. Nhưng mà cuối cùng vẫn dựa vào cái phước của mình, cái duyên phước của mình, chứ không phải là Phật cho mình được. Thứ hai là mình tin Pháp đó, là mình phải tin rằng giáo Pháp này sẽ đưa mình tới chỗ an lạc vậy. Cho nên mình quy y Phật, mình quy y Pháp, mình quy y Tăng, là quy y một đoàn thể của những người sống theo lời Phật. Và họ là những người đang cùng trên con đường tu tập và chuyển. Cho nên Đức Phật dạy á, mình có 4 niềm tin bất hoại. Một là tin Phật, hai là tin Pháp, ba là tin Tăng, 4 là tin Thánh Giới. Tin Thánh Giới là tin gì? Là tin rằng những cái giới luật mà Đức Phật chế cho mình tu tập á, nó có khả năng giữ vững hạnh phúc cho bản thân mình, cho gia đình và xã hội. Ví dụ Phật tử tại gia giữ 5 giới này: thứ nhất, tôn trọng sự sống, không giết hại. Thứ hai, tôn trọng tài sản của người khác, không trộm cắp. Thứ ba, tôn trọng hạnh phúc của mình và của người, không quan hệ tình cảm dục nhiễm với người khác một khi đã có gia đình. Thứ tư, không dựng chuyện nói dối, chuyện có nói không, chuyện không nói có, không có đâm bị thóc, thọc bị gạo. Thứ năm là không xì ke ma túy, rượu chè, cờ bạc. Năm cái đó đâu phải là mình lạc lợi cho Phật đâu, mà nếu ai giữ được năm cái này thì cái nhân cách người đó có không, cái đạo đức người đó có không, và hạnh phúc gia đình người đó có không, an toàn cho xã hội có không. Vậy thì cái thánh giới này, giới là gì? Giới là sự ngăn che, là sự phòng ngừa cái lỗi lầm. Và giới chúng ta thực hiện hai phần. Một là giữ những cái gì không nên làm, như là sát sanh, trộm cắp và hạnh nói dối. Và bên cạnh đó phải nên làm những điều cần làm, đó là phóng sanh, đó là bố thí, đó là bảo vệ hạnh phúc, đó là nói lời chân thật, đó là sống có chánh niệm trong việc ăn uống tiêu thụ. Như vậy quý vị nhớ, giữ giới của Phật giáo đó có hai phần: ngăn những điều không nên làm và làm những gì nên làm. Chẳng hạn như không nên hại người mà nên giúp người. Ví dụ vậy đó, không nên dựng chuyện nói xấu đâm thọc người khác mà phải nói những lời chân thật xây dựng sự hòa giải, sự phương tiện. Không nên trộm cắp lấy của người khác mà nên giúp đỡ bố thí trong khả năng hoàn cảnh của mình. Như vậy giữ giới theo Phật giáo có hai phần, không? Cái phần nên bỏ gọi là chỉ trì, cái phần nên làm gọi là tác trì. Cho nên đại chúng nhớ, mình tin Phật, theo đạo Phật là không phải chỉ mình chỉ tín ngưỡng Đức Phật, mà mình phải nhận những lời Phật dạy làm món ăn cho đời sống của chúng ta, để thật sự làm cho đời sống của mình có hạnh phúc, vui. Như vậy mình theo đạo Phật có kết quả. Còn không á, mình chỉ theo đạo Phật bằng cái tin thôi, thì cái tin này á, mai mốt nó lung lay lắm. Tại vì tin là Phật là cho mình này kia mà. Cho nên ví dụ như quý vị đến với Pháp Hòa, quý vị nói tôi đến với thầy là tại vì thầy có những cái lời hướng dẫn chia sẻ. Ví dụ, còn quý vị, tôi đến với thầy tại vì thầy rất là rành chuyện cấp phê làm ăn. Thí dụ vậy, đến đây là không được. Mình tin cái đó là không được, tại vì thầy không cho mình được cái đó. Thì mình nhớ là Đức Phật chỉ cho mình giáo pháp để mình vững chãi trên đường tu tập. Cho nên có bốn niềm tin bất hoại để chúng nhớ ha. Một là tin Phật, hai là tin pháp, ba là tin tăng, bốn là tin thánh giới. Một người mà có giữ giới không bao giờ đọa lạc. Đọa lạc đó là gì? Là khổ đau. Thí dụ một gia đình giữ hạnh phúc, mình nói năng với nhau giữ hòa ái, không có dùng những cái ngôn từ chửi rủa mắng nhiếc, làm sao gia đình nó mất hạnh phúc được, làm sao có những sự ghen tuông. Mà nếu thí dụ lỡ mình giữ cái này mà người khác không giữ, cái sự đổ vỡ nó cũng không đến nỗi. Tại vì ít nhất một người còn biết gì, một người còn giữ được cái hòa ái, mà cả hai đi nữa nó chạy mau, phải không? Còn một bên á, một bên mà biết giữ thì nó dễ. Cho nên hôm nay Pháp Hoàng kể đại chúng nghe chuyện con ốc. Và cuối cùng xin kể câu chuyện thứ hai. Có một anh triều phu nọ, một hôm anh đi làm về, chỉ đúng buổi đó, về tới nhà thì thấy cái nhà mình bị lửa phát ra và cháy rụi rồi. Thì bao nhiêu người á, người ta thường á, cháy nhà mình nhà của đó mình kiếm gì? Kiếm cái tủ sắt, kiếm những cái gì mà quý giá mình còn để không đó. Thì riêng cái anh này cũng nhào vô cái đống lửa đó, ảnh bươi ra ảnh tìm mà không biết tìm cái gì. Cuối cùng ảnh tìm ra được một cái búa, ảnh mới nói tôi tìm được cái búa này, và có cái búa này tôi vẫn còn có thể đi đốn củi và làm lại một căn nhà khác chắc chắn. Cái búa đó chính là khả năng, niềm tin của tất cả chúng ta. Nếu mà mình, mỗi người mình á, ai cũng có thể tạo dựng được cái gì đó, nhưng mà chỉ trong tích tắc cũng có thể nó mất, phải không? Vì trên đời này rất là vô thường. Từ một cái tình cảm xây dựng đang hạnh phúc thì tự nhiên đùng cái mất hạnh phúc, đang có sự nghiệp có thể đùng cái tiêu tan hết, không biết được. Cho nên mỗi người có một cái búa, đó là cái búa của niềm tin và cái khả năng vươn lên của mình. Đừng có như con ốc coi thường cái vỏ xấu xí của mình mà đi ngưỡng mộ một con ngỗng bay trên trời, một con dung ở dưới đất. Con dung, con trùng nó có đất che, con ngỗng nó có trời bao, con ốc vẫn có cái vỏ ốc để bao bọc. Mình vẫn có cái niềm tin vững chặt để bảo hộ cho mình. Nếu mình làm được như vậy, mình trước hết là mình đã tự dựng cuộc sống của mình vững lại và không phải như người đi chậm đâu. Và cuộc sống của mình dù có địa ngục đi nữa, nhưng mình đã có Minh Châu, đã có cái gì, cái gậy tích trượng để dầm tan cửa ngục, cứu tất cả những người khổ đau ra khỏi địa ngục. Vậy thì cái mùa Vu Lan này không phải nói cái chuyện gọi là cứu địa ngục ở đâu dưới lòng đất, mà mình trước hết tự mình cứu mình và cứu người. Như vậy mới đúng cái nghĩa Vu Lan Bồn. Vì chữ Vu Lan Bồn nghĩa là cứu những người đang đau khổ ở địa ngục như những người đang bị treo ngược. Vì người treo ngược là biểu tượng cho người đang ở cảnh khổ, mà cuộc sống này có những người đang ở những cảnh khổ đó, đang bị treo ngược như vậy. Cuộc sống này đang vui, ví dụ như có thân không biết quý, đi tìm những cái vật gì đó uống ăn vào để tổn hại mình sống được là gì nữa, phải không? Rồi sức khỏe không có chăm sóc thì mình sống được á. Ban ngày ta ăn thì mình đi ngủ, ban đêm ta ngủ mình đi ăn, một dạng sống luôn cái chứ gì đó. Mà cái người mà ăn nói không chừng mừng ta kêu gì, phải ngược, phải không? Làm những cái gì không đúng với cái bình thường đều là ngược. Cứu lại cái cách sống đó nghĩa là Vu Lan Bồn. Vậy thì lễ Vu Lan không phải là chỉ một ngày lễ chúng ta tập hợp về chùa, là một cái lễ tụng một thời kinh, cài một cái hoa hồng để biểu tượng là mình hiếu đạo với cha mẹ, mà cái tâm mình nó rộng ra nữa là một mùa lễ để chúng ta mở lòng cứu khổ chính mình và người. Được như vậy, hiểu như vậy, ứng dụng như vậy, tự nhiên lễ Vu Lan đến với chúng ta một cách có ý nghĩa. Mà không phải chỉ ở tháng 7 này, mà bất cứ tháng nào, ngày nào, nơi đâu có người có khổ, nơi đó cần có lễ Vu Lan. Chúc đại chúng an lành. Bây giờ mình có được một chút thời gian để quý vị hỏi. Ai có câu hỏi gì có thể nêu lên. Lẽ vậy hả? Thường thường á, hoa là cái quả của cái hạt, phải không? Hoa là cái quả của hạt, hay là hoa cũng là nhân của quả? Tại vì thường nở hoa rồi nó tới quả, nhưng mà cũng nhiều khi mình trồng hoa gì đó, mình gieo hạt rồi đợi nó có cái ra hoa là cái quả. Ở đây á, hoa nào cũng héo đó, chỉ có hoa đức hạnh từ bi là không héo. Cho nên từ hoa hạnh là hoa đức hạnh từ bi, vậy thôi. Và quý vị nhớ mỗi một pháp danh chứa đựng một ý nghĩa nhắc nhở mình trong sự tu tập. Vừa rồi trong một khóa tu ở Tây Thiên, có một cô Phật tử hỏi rằng: thầy ơi, con có thể lấy pháp danh của thầy để làm cái hạnh tu của con không? Thì Pháp Hòa chưa có trả lời câu hỏi rất trọn, thì sẵn đây Pháp Hòa nói như thế này: được chứ có sao. Tại vì sao? Vì chữ Pháp Hòa nghĩa là gì? Pháp là phương pháp
Hòa là hòa nhập. Pháp hòa nghĩa là người có thể đủ các pháp để hòa nhập với các pháp. Ví dụ như đây là hoa tươi là một pháp, thì tự khắc mình sẽ biết hoa tươi sẽ cần nước, cho nên mình đem nước mình cắm vào. Ai đưa mình pháp gì, mình đều có cái pháp để mình ứng với cái pháp đó. Cái đó gọi là pháp hòa. Vậy thì quý vị vẫn có thể nương cái tên pháp hòa để quý vị ứng dụng trong cuộc sống, phải không? Ai nói gì thì mình cứ nghe, nghe sâu, hiểu thấu, thương nhiều. Và cái pháp mình xa hơn nữa là buồn chi ba bốn bữa để tâm tư nhắn sầu. Và cái pháp làm cho mình ăn vui là gì? Ta cười thì ta thở thật sâu. Quý vị nghe đó không? Ai nói gì thì mình cứ nghe, nghe sâu, hiểu thấu, thương nhiều. Buồn chi mà ba bốn bữa để tâm tư héo sầu. Ta cười ta thở thật sâu, buồn tan biến còn đâu. Tan tình tan tính tình tan.
Dạ con lặp lại.
Dạ,
à, khi mà con đọc trên địa bàn thì khi mà con được mình à, lúc mà mình còn sống mình à, sinh vào những lúc hoạt động và sắc sinh, mình ăn thịt ăn cám, thì khi mà mình chết đi thì mình sẽ sinh vào cái phần vào cái giới đậu quỷ. Thì ngày hôm nay á, khi mà mình ăn chay trong cái, nhất là ở đất này thì mình chay nó hơi khó, thì những cái việc mà mình ăn thịt mà mình mua ở ngoài chợ thì có phải là mình cũng đang gieo vào cái nghiệp sát sinh đó hay không? Và cái ý thứ hai của con á là trong cái nghiệp sát sinh thì con nhìn thấy rất là nhiều người ta đi bắt những con cá, những con chim ở trên trời để người ta bán cho mình phóng sinh. Thì khi mà mình đi mua như vậy có phải là mình đang tiếp tay cho một cái hành vi xấu? Tại vì khi mà hồi xưa con xem những cái về Phật á, thì phóng sinh có nghĩa là mình thấy ví dụ như thấy một cái người đang bắt một con cá như vậy, mình cứu con cá đó bằng cách mình thả xuống sông. Và bây giờ đang cần có cái hành vi là thương mại quá rồi, thì con muốn hiểu rõ hơn về cái chuyện đó. Nắm thầy.
Thưa đại chúng, cái giới sát sinh mà Đức Phật muốn dạy trước hết đó, là chúng ta không giết người. Bởi vì giữa con người và con người, chúng ta phải tôn trọng sự sống của nhau. Mà chữ giết ở đây á, nó cũng có nghĩa là chúng ta thương hại lẫn nhau. Ví dụ như mình không có đâm lắm da mình giết chết người đó, nhưng mình hại người đó tán gia bại sản, đời sống của họ đi vào cái tình cảnh rối rắm, khổ đau, đói rách. Đâu phải bản thân người đó đâu, mà luôn cái dòng họ của họ, con cái của họ cũng bị khổ lụy đi theo cái người đó. Cho nên cái giới sát sinh đó, nó từng bậc và nó rộng. Mình phải hiểu rằng không sát sinh đó là không giết, và đồng thời cũng không khởi những cái ý niệm muốn sát hại ai để cho đưa người đó vào cái hoàn cảnh khổ đau. Cộng thêm chân vấn đề ăn chay, chúng ta là những người đề xướng ăn chay và khuyến thỉnh mọi người càng giảm thiểu càng tốt, chứ không thể bắt người ta 100%. Nhưng mà trước hết, giữa con vật với con người thì chúng ta hãy nên tôn trọng con người trước, vì con người có đủ khả năng làm hàng ngàn việc thiện cho xã hội, cho chúng sinh. Hiểu ý không? Vậy nhưng mà chúng ta giảm thiểu được lúc nào thì đến hay lúc đó. Điều thứ hai, những gì chúng ta đang ăn mà xã hội con người tạm thời chấp nhận, ví dụ như con gà, con vịt, con heo, con bò gì đó, nhưng chúng ta đừng có hơn nữa là ăn tới máu chim, uống tới máu chim, ăn tới con rắn, con dơi, con khỉ, những cái con mà nó khủng khiếp hơn nữa, mà con người chưa có đi tới cái chỗ. Nghĩa là Đức Phật hiểu được cái hoàn cảnh sống của chúng sanh. Chúng ta không thể nào hoàn hảo được hết, nhưng chúng ta hãy cố gắng thực thi những gì trong khả năng của mình có được. Mà trước hết giữa con người với con người. Tại vì xin lỗi, cái con gà, con vịt mình nó cũng chết vậy, nhưng mà con người mà nếu mà họ sống được á, họ làm lợi cho rất nhiều. Cho nên thí dụ bây giờ xin lỗi đại chúng, mình đã con dế á thì không thấy gì cũng quản, chứ bây giờ mình cầm con dao mình giết con người là cả xã hội người ta thấy nó khủng khiếp lắm. Tại vì con người trên thế giới, con người này chưa ai chấp nhận cho con người giết con người, hiểu ý không? Là nữa là điều thứ hai là vấn đề phóng sinh. Ngày xưa các tổ Trung Quốc á đề xướng chuyện phóng sinh á, là tại vì các ngài thời đó người ta chưa có những cái chuyện gọi là đi như mình bây giờ là đi lưới chim lưới cá để mình đi bán cho những người phóng sinh, mà các ngài đào một cái ao ở trong chùa để chi, để khuyến khích người ta có con gì thả vô trong cái hồ đó không hết. Cho nên á, có một vị tổ Trung Quốc nếu Pháp Hòa nhớ không lầm, đó là tổ Châu Hoàng, ngài mới create, ngài tạo ra một cái chương trình làm một cái hồ phóng sinh ở trước cửa chùa. Giống như Việt Nam mình đã có mấy cái hồ Quảng Âm để cho người ta đem cá, đem rùa vô ta thả. Nhưng mà cái kiểu là người ta bắt được con gì ở đâu á, thay vì nó chết thì người ta đem vô thả trong đó cho nó sống, chứ không có một cái chương trình đi phóng sinh như mình bây giờ mà đi đặt chim, đặt cá, đặt rùa. Cho nên nhiều khi mình muốn phóng sinh nhưng mình đã làm sai đi cái bản ý từ mở đầu. Như vậy không phải cái pháp phóng sinh là sai, mà là cái cách của chúng ta làm nó không đúng thôi. Cho nên mình rồi bây giờ nè, mình phải hiểu cái chuyện này. Pháp Hòa mới giảng tuần rồi đó, mình tin chúng ta ăn chay mỗi ngày là một phóng sanh rất thiết thực. Không cần nói phóng sanh mà mình đang làm việc phóng sanh. Và cái phóng sanh nữa đó là đâu phải phóng sanh giữa con cá con chim đâu, giữa con người với con người nè. Có những người người ta đói lắm, mình cho người ta ăn đi, người ta đang nghèo đó, mình mua gạo mua cơm cho người ta ăn cũng là phóng sanh vậy. Thì không lẽ mình trọng con cá không trọng con người sao? Cho nên nếu mà nói là sanh thì tất cả đều có sự sống giống nhau, mà đã là phóng sanh thì không phải chỉ hạn hẹp trong con vật mà ngang trong con người. Nếu cái việc chúng ta làm thành một phong trào mà tạo cho những người làm lỗi thì chúng ta nên dừng đi, để chúng những việc đó nó dừng. Tại vì trong Phật giáo á, tất cả các pháp nó chỉ có thể ứng dụng trong hoàn cảnh nào, thời đại nào, mà đừng cố chấp nó để rồi chúng ta làm một cách máy móc mà chúng ta không hiểu chúng ta đang làm gì. Phật giáo không có cái đó. Mà vì chính vì vậy cho nên á, Đức Phật mới dạy á, tôi nói pháp 45 năm nhưng tôi chưa hề nói một lần. Là tại vì Đức Phật sợ mình bị dính vào những lời dạy của Phật rồi đem áp đặt những cái chuyện đó rồi cho là Phật dạy, hiểu ý không? Mặc dù Đức Phật dạy đó, nhưng mà Đức Phật dạy ở hoàn cảnh nào, ở thời đại nào, với con người nào mà Đức Phật nói thế. Cho nên cũng cùng một lời pháp đó mà tại sao ở chỗ này Phật nói vậy, chỗ kia Phật nói khác, là vì tùy hoàn cảnh, tùy con người. Như vậy mới gọi là giáo pháp, vì giáo pháp là linh động để ứng dụng, để chuyển hóa con người, chứ không phải giáo pháp cứng nhắc để chúng ta bám chặt vào nó, để ôm nó như một cái vật mà để làm khổ mình. Thí dụ như bản thân con người chúng ta đây, nó là vô thường, nó là biến đổi. Nhưng nếu chúng ta linh động, chúng ta sử dụng thân con người này trong khi nó còn hiện hữu một cách linh động, dù mình sống 50 năm nhưng mà trong 50 năm qua chúng ta đã làm lợi lạc rất nhiều. Đừng ôm một xác chết này như một cái thây chết để rồi bám chặt vào nó để không thoát được nó, mà phải sử dụng nó để làm lợi cho rất nhiều. Cho nên Đức Phật mới dạy đó, như nhiều cái hoa kết thành một tràng hoa, như ở nơi con người sanh tử này chúng ta có thể làm được rất nhiều thiện sự, phải không? Cho nên vì vậy mà đừng ôm chặt một cái giáo pháp nào đó mà chúng ta không nhúc nhích được. Không khéo á, những giáo pháp đó trở thành những con rắn, nó cắn mình. Quý vị đọc lại bài kinh có tên là Kinh Người Bắt Rắn. Và quý vị có thể tìm bài kinh đó qua hai bản. Một là Kinh Xà Dụ, hay là Kinh Ví Dụ Con Rắn, hay là Kinh Người Bắt Rắn. Nội dung kinh cũng giống nhau, là Đức Phật dạy một người bắt rắn, trước hết là phải lấy cây nạng chấn ngay cái đầu con rắn để nó không nhúc nhích được. Nhưng nếu chúng ta không biết cách, chúng ta chụp ngay cái đuôi con rắn thì con rắn nó sẽ quay lại, nó cắn mình. Giáo pháp của tôi cũng như thế. Nếu quý vị không biết ứng dụng giáo pháp thì giáo pháp này sẽ trở lại làm quý vị khổ. Có ai dám nói như vậy không? thường ai cũng ca ngợi lời dạy của tôi là số 1 đó. Nhưng mà Đức Phật thì không. Chính lời dạy của tôi mà các thầy không ứng dụng đúng lúc, đúng việc, đúng người thì giáo pháp này cũng chỉ làm khổ quý vị. Hiểu được chỗ đó nha. Cho nên cái vấn đề phóng sanh là tốt, nhưng chúng ta là người Phật tử, chúng ta có tư duy tu nãy mà, chúng ta biết chúng ta nên làm gì để phóng sanh đúng nghĩa và không tạo những điều cho người khác phê bình. Đây là lời kinh Từ Bi nói. Trong kinh Từ Bi nói nè, những ai muốn sống an lạc thường nên học hạnh thẳng thắn khiêm cung, biết sử dụng ngôn ngữ từ ái. Những kẻ ấy không làm bất cứ điều gì mà các bậc thức giả có thể chê cười. Mình từ bi mà không đúng cách đúng việc thì bậc thức giả có thể chê cười cái cách từ bi của mình. Cho nên phóng sanh nó không phải chỉ đi thả rùa, thả chim, thả cá, mà giữa con người với con người. Người ta cần mình nó chở đi chợ nè, người ta cần mình chở đi xin việc làm nè, người ta cần mình chở đi bác sĩ, đi bệnh viện, đi thông dịch giùm nè. Quý vị làm mấy việc đó đi, vì mình ở đây hoàn cảnh không có phương tiện để thả chim, thả rùa, thả cá, nhưng sự sống của người ta đang trước mặt mình nè, mình giúp người ta đi, đó là phóng sinh chứ gì nữa. Cho nên mình hiểu được như vậy, ứng dụng được Phật Pháp như vậy, Phật Pháp không bao giờ bị mai một, Phật Pháp không bao giờ bị mạt, bởi vì những người như chúng ta là Phật tử biết ứng dụng Phật Pháp. Cho nên Pháp không có mạt, Pháp Phật không có mạt, nhưng mà tại mình không biết ứng dụng nó mới mạt. Cũng giống như mình ấy, nhà mình á có rất nhiều món ăn, tại không biết nấu cho nên đến nhà tôi không có gì hết. Chứ còn biết nấu á, mở tủ ra là có ăn, đúng không? Mình có đầy đủ hết các món ăn mà tại không biết nấu thôi. Rồi nấu tầm 7 tầm 3 ra ăn không được là lỗi của mình không học nấu, chứ không phải là món ăn nó dở. Giáo pháp không bao giờ mạt nếu Phật tử biết ứng dụng. Thầy chị.
Con có hai câu hỏi. Xin thầy con hãy trả lời cho con, là tại vì ông bà với lại cha mẹ con quy y cho con từ nhỏ có cái tên là Phúc Quang, nhưng mà con không có hiểu cái câu đó. Cái câu thứ hai đó là con muốn nhờ thầy trả lời dùm, đó là khi xin kéo nó có trong đạo Phật mình không, mà lúc ba con mất đó, Covid cho nên con không về Việt Nam được. Đến khi con về được á, thì bác của con kêu con xin keo, con xin bốn lần không được, thì bác tôi nói là ba mới giận với lắm, không cho cái sự chấp nhận. Cho nên con cũng nói với bác đó là xin keo nó không có đúng trong đạo Phật đâu bác ơi, nhưng mà cũng không có lời nói nào nói để cho mà bác thường để bác hiểu. Thì nhân dịp thầy về thì con cũng nhờ thầy trả lời để bác con nghe được cái câu trả lời của thầy để thấm hơn linh đạo.
Cái chữ pháp danh của chị là CH đúng không? Chúc không? Như hồi nãy Pháp Hoàng có thưa là mỗi pháp danh có ý nghĩa không? Chị là Chúc Hoa hay là Chúc Quang? Quang là ánh sáng đó. Chúc mình luôn có ánh sáng, sống bằng ánh sáng trí tuệ chứ không sống bằng mê mờ. Cái vấn đề xin keo đó, quý vị nghe kể câu chuyện, quý vị tự mình xin keo mình làm khổ mình không? Người con vì Covid không về được với cha khi cha mất. Bây giờ Covid nạn dịch bệnh đã qua, con về cúng cha, trả hiếu cho cha, có cái gì sai mà không được mà phải xin keo? Vì mình xin keo rồi không được cái tự mình đẩy con mình ra, mà trong khi đó con mình nó tốn tiền vé, nó tốn bao nhiêu công sức nó về, mình không ôm ấp nó, mình không an ủi nó, mình không cho nó được cơ hội lấy cái keo 2 đồng xu ra xin chi, để rồi làm cho con mình nó đau khổ bởi cái lý lẽ không có. Cho nên đó, đầu năm mình đi xin keo, tháng 1 đi xin xong đi coi bói, bắt ông thầy ông cái quẻ xong nó nói á, tháng 12 có tai nạn là hồ rầu từ tháng giêng trừ tháng 12 chi cho nó khổ đi. Nếu mà đã là họa thì không phải là phước, mà đã là phước thì không phải họa. Nếu mà là họa chạy không thoát, nếu đã là phước khỏi cần
nó cũng tới. Đi coi á, nếu mà coi cho vui để biết, để mà né tránh đi cẩn thận là ok được. Nhưng mà đi coi xong để về sợ hãi rồi làm cho mình khổ đau, thấy không? Hai một xu nó làm xong rồi về pháp tử bữa nay. Quý vị thấy không? Là nữa là tự mình làm khổ mình. Cái này á, có một vị tổ, có một người đệ tử tới nói: dạ xin thầy dạy cho con phương pháp giải thoát. Ông thầy hỏi: ai trói ông? Ông nhìn lại: dạ đâu ai trói con. Vậy ông cần chi giải thoát? Tự mình đem một cái gì đó ra để rồi mình hù dọa làm khổ mình. Thật ra thưa đại chúng, pháp hòa không có bác mấy cái đó, tại vì cái đó nó không phải của Phật giáo. Cái pháp hòa chỉ xác định với đại chúng rằng xin keo, xin xăm, bói quẻ không phải của Phật giáo. Mình có tin cái đó thì mình cứ theo, nhưng mà phải xác định rằng cái này không phải của Phật, để rồi những cái gì nó không đúng cứ đem vô gắn cho Phật, phải không? Mình không nói cái này tà hay sai gì hết, nhưng ở đây pháp hòa chỉ xác định những việc làm đó không phải của Phật giáo. Còn nếu như mình có làm là một phương tiện để an tâm, và nếu như mình biết cách làm, nếu mình cho người ta xin xăm mà sau đó mình hướng nhờ mượn cái xăm đó đó hướng cho người ta tu, thì cái này là mình biết cách. Còn mình lấy cái này để hù dọa người khác, để sự cúng quải, để sự gọi là lợi dưỡng gì cho mình, thì cái này là mình mượn cái pháp sai để mình đem cái lợi dưỡng cho mình, thì mình ăn cái đó đâu không có tiêu, phải không? Cho nên cẩn thận. Cuối cùng có bà chỉ nhắc đại chúng, chánh pháp á, cái chánh pháp mà vô cái tay cái người tà pháp á, thì chánh pháp của miếng thần tà. Nhưng mà nếu mà tà pháp mà lọt vô trong tay của người chánh á, thì tà pháp cũng thành ra chánh pháp. Trong Phật giáo cũng vậy, cái chánh của Phật dạy nhưng mà lọt vô tay người tà kiến rồi hoàn toàn cũng biến thành giáo pháp, nó thành tà kiến luôn. Cho nên thôi, đây là một bài học, thấy không? Con mà hướng về cha có gì sai mà phải xin nghe Pháp Hòa? Thí dụ bây giờ á, Pháp Hòa ví dụ bây giờ mình thấy một cái đứa nhỏ nó tội nghiệp quá, mình muốn giúp đỡ cho nó, khoan để tôi xin keo tôi giúp được nó. Mình thấy người ta khổ, khả năng mình làm được mình cứ làm, không bắt gì phải xin keo. Chuyện nó rất đơn giản, không cần phải xin keo. Một người đệ tử Phật có quyền thờ Phật bằng bất cứ tuổi nào, không cần phải coi bói coi tuổi nào hợp với Phật nào, tại vì Phật không hề có tuổi nào. Mà nhớ là Phật Ấn Độ nha, Phật không phải là người Ấn Đông mà biết mấy cái điều này. Cho nên thôi, từ lấy bài học của chị này, chuyện gì mình thấy đúng mình cứ làm. Con muốn cúng chùa nhưng mà để con xin keo con có được cúng không? Và ví dụ như giờ nó thương cái người đó quá rồi, nó đi coi bói đi, mà nói tuổi không hợp nó dám bỏ không? Nó cũng tìm mọi cách, nó bẻ gãy cái chuyện đó để nó đến với nhau, phải không? Khi đã yêu còn lo sợ gì.
Dạ thưa thầy, cho con có câu hỏi. Trước tiên con xin cảm ơn thầy và cả đạo tràng Pháp Hoa đã có một buổi tối nói chuyện ngày hôm nay. Con đến từ Arizona. Dạ, thì rất là xa, định là đi thăm bạn đi chơi thôi, nhưng mà khi nghe nói thầy có một buổi nói chuyện thuyết pháp thì tụi con nói bỏ hết để đến đây để được nghe thầy trực tiếp như thế này. Thì câu hỏi của con là con không có tụng kinh hay là gì nhiều, nhưng mà theo con biết rằng là mình là người Phật tử thì phải tránh sát sinh. Thì con ở Arizona đó, nó có nhiều mấy cái con bọ lắm, ví dụ giống như là con bọ cạp hay là con này con kia, nó ác vậy đó. Mà mỗi lần mà con, vì con biết con không được sát sinh nên mỗi lần mà con gặp nó đó, thì con hay con suy nghĩ là không biết con nên tập nó hay là không nên. Nên thường thường con hay gọi là anh ơi, là con kêu ông chồng của con, rồi sau đó ông chồng chạy ra đập. Thì câu hỏi của con là nếu mà như vậy á thì ai là người có tội? Tại vì đáng lý là người phải là con mà bây giờ con biết nếu mà con làm cho đó thì con có tội, thì con muốn làm cái đó. Nhưng mà con suy nghĩ nếu mà con kêu anh ơi, lần nào ông cũng chạy ra, rồi xong rồi ông làm, thì con mới đứng kế này con nói chết rồi, giờ sai được. Thưa thầy, con xin thầy nói cho con nghe là nếu mà con có ác quá thì đập được, không có tội gì hết cho hai người.
Trường hợp này cô phải xin keo. Con xin keo coi con có nên kêu chồng con không? Hay là con phải tự ra tay? Điều thứ hai, ai gì cũng kêu anh ơi, cũng kêu Phật ơi, thầy ơi, để Phật chạy tới Phật đập giùm cô. Mà cô phải chờ Phật tới cô mới được đập nghe. Chứ con nó mà lớn.
Dạ nhiều. Phải nhiều.
Lớn có, nhỏ có.
Ở vùng đó nó có những cái máy, những cái dụng cụ để mình chờ nó mà. Phải không?
Dạ.
Chứ con nó ba lớn quá không có tưởng thật.
Thầy chưa từng thấy một bò
càng. Con thấy một bò càng.
Nó bự như vậy nè. Mà nó cắn con ba lần rồi.
Lần nào con cũng đều xém chết.
Thật ra thì thưa đại chúng á, có những cái trường hợp trong cuộc sống chúng ta cũng không thể nào tránh được vì sự tự vệ cho bản thân, chứ không phải chúng ta đập vì cái vui, cái ác. Tôi hiểu ý không? Có những cái con mà nó thuộc về ác phúc thì chúng ta phải tự vệ để bảo vệ cái người nào hoặc bản thân. Tức là cô trong cái tình thế là muốn cô phải làm, chứ không phải cô nó đang ở đằng xa cô ruột nó, cô đập cho nó để mà gọi là trường cử gì đó. Thật ra cái trường hợp này là ngoại lệ. Vì bảo vệ cho mình thì cái này tạm có thể gọi là ứng xử, nhưng mà không phải chúng ta đập vì cái sự vui thích hay là chúng ta cố hại, cố sát hại để lấy cái niềm vui, mà chính là vì tự vệ để bảo vệ cho mình hay cho ai. Thì cái trường hợp của cô thì tùy nhiên mà cô ứng xử thôi. Quý cô nhớ vậy nè, mình giữ giới á là cái đạo đức. Và cái đạo đức á là khi mà đôi lúc chúng ta cần làm việc đó để bảo vệ một cái người nào đó. Ví dụ cái trường hợp ông thầy mà ẩm cô gái lên có hoài hay kể đó. Theo luật là ông thầy không được đụng cô gái. Nhưng mà dù cô gái cũng đang té xuống nước, cũng chết chìm, thì mình không thể nói không. Tại vì luật giới dạy tôi không được đụng vô cô gái, rồi là chúng ta giữ giới. Mà để giữ giới mà để một cô gái chết thì cái đạo đức này nó chưa có phải chọn, hay giữ giới này nó không có linh động, nó không có hiểu biết. Thì trường hợp ngược lại cũng như thế, chúng ta không đặt, không giết một con gì đó, thí dụ như cuộc sống của mình, mình có quyền ăn chay và mình ăn rau củ gì mình tự đi chợ lấy mà, thì thôi các thầy bên Bắc truyền là vì đi chợ tự nấu ăn cho nên chúng ta nguyện không tự đi mua con vật về ăn. Nhưng các thầy Nguyên Thủy Nam Tông là các thầy không nấu ăn, cũng không đi chợ, nhưng mà đi xin ăn, đi khất thực. Trường hợp này không từ chối nếu ai đưa cái gì vào bát. Thấy không? Anh nữ ra, ở cái hoàn cảnh chúng ta cũng như thế. Thì chúng ta có làm cái việc mà chúng ta lỡ đập một cái con đó nó chết. Giống như là vừa rồi đây, ví dụ như là nó kêu là bird flu, hay là mấy cái con, mấy cái flu mà nó xảy ra trong cái xã hội mình, đôi khi chúng ta phải chấp nhận, thấy không? Giết hàng triệu con gà, giống như có một lần ở đây đó, chicken, nó kêu là cái gì đó? Cái dịch gì đó, trứng gà đó, thì cũng phải chấp nhận thôi. Tức là chúng ta không làm những cái điều sát hại vì thỏa mãn, vì thú vui của mình. Và nếu vì hoàn cảnh nào đó chúng ta làm thì cái đó nó ngoại lệ, chúng ta bắt buộc phải làm. Vậy thôi.
có người con nghe có người nói sau khi hỏa táng xong đem tro cốt hạ xuống sông biển thì sẽ làm hà bá. Đây không phải là tà kiến không ạ? Dạ, đây là một loại tà kiến. Thưa đại chúng, chữ tà kiến là gì? Tất cả những cái nhìn nào, cái tư duy nào nó lệch lạc, nó không có đúng thì chúng ta gọi là tà kiến. Chữ tà là lệch lạc, sai lầm, chứ không phải là tà ma yêu quá gì hết. Chữ tà đây là sai lệch. Khi mà chúng ta chết đi rồi, nếu mà chúng ta nói đem cái xác này, cái tro này mà rải xuống sông thành hà bá thì đem xuống đất chôn thành gì? Không thể thành diêm vương, thành gì đó. Cái xác này nó chỉ là cát bụi sau khi mất. Con người khác hơn con vật. Con vật chết nằm đó tự rã, rồi con vật lớn nó ăn con vật đó xong. Nhưng con người khác, vì con người còn có vệ sinh, cái cấp độ cao sống của con người cao, cho nên khi một xác chết thì con người phải giải quyết, thì chúng ta phải giải quyết bằng cách đốt, chôn xong rồi. Bây giờ nhiều khi có nhiều chỗ đất không còn thì người ta thiêu xong, người ta đem rải xong, với cái ý nghĩa là tất cả đều trở về với cát bụi hết. Cho nên quý vị đừng có ngại lo làm cái gì là đúng, cái gì tiện lợi cho gia đình là đúng. Đừng không cần phải nghe lời ai mà làm những điều ta bởi ta biểu là phải chôn mà trong khi không có khả năng, hoặc là không có người để mà lo hồ mã mà cứ nghe người ta đi chôn thì tự mình làm khó mình. À, cũng giống như trong cuộc sống, mình có một chiếc xe mình đi, đừng nghe người ta xuống mua chiếc xe thiệt mắc tiền mà trong khi đó khả năng mình không có, thì là mình bị người ta xuống biểu. Thì cuộc sống như thế nào thì chết nó cũng vậy thôi, làm cái gì mà khả năng mình có được là tốt. Cho nên quý vị đừng ngại gì đó, nhưng mà cũng không phải rải tro xuống sông mà thành hà bá gì hết. Mà thủy chung chưa bao giờ ai thấy hà bá ra sao, chưa bao giờ ai thấy con ma nó cỡ nào mà cứ thể xấu kêu xấu như ma, và trong khi đó chưa ai biết con ma nó xấu hay đẹp. Mà thật sự ma cũng có những loại ma đẹp vậy, bằng chứng là thiên ma. Thiên ma là ma cõi trời, mà ma cõi trời nó đẹp lắm nó mới dụ mình được, chứ nếu nó xấu như mình tưởng tượng thì nó sao nó dụ mình được, phải không? Thành nữ ra Pháp Hoàng cũng ví dụ trở lại, mình hay nghe nó ông kẹ, mà có ai biết ông kẹ ra sao, mà cứ lấy ông kẹ ra dọa mấy đứa nhỏ. Thì bây giờ mình chưa bao giờ thấy hà bá mà cứ nghe hà bá rồi dọa mình là không dám. Cái gì tiện lợi là đúng cho hoàn cảnh gia đình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, tối hôm nay đủ duyên chúng ta lại gặp nhau tại đạo tràng Pháp Hoa, do sự sắp xếp của Ni Sư trụ trì và quý Phật tử tại đạo tràng này. Trước khi chấm dứt, chúng con xin cảm tạ Ni Sư và toàn thể quý Phật tử tại đạo tràng đã nhập lòng chăm sóc mọi việc để chúng ta có buổi sinh hoạt chiều hôm nay. Đặc biệt là quý thầy đã chịu khó để mà sắp xếp các chiếc loa, các cái tivi ở khắp nơi trong khuôn viên của chùa để quý Phật tử không vào được đây cũng được thính pháp. Tất cả công đức lành mà chúng con có được xin hồi hướng đến toàn thể đại chúng hiện tiền cũng như quá vãng đều được thấm nhuần pháp dũng hồng ân. Trong quá trình phó hòa sinh hoạt của đại chúng, nếu có điều gì sơ sót mong đại chúng lượng thứ cho, và kính chúc đại chúng và gia đình có một mùa Vu Lan thật là đầm ấm hạnh phúc bên những người thân của mình. Và bây giờ chúng ta hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng